Hôm 2 tháng 8 năm 2021, chiến hạm Bayern của Đức khởi sự chuyến hành trình kéo dài 7 tháng và ghé các nước Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Theo dự kiến, vào tháng 12 tới đây, chiến hạm Bayern sẽ đi qua Biển Đông. Giới chức Đức nói rõ, chuyến đi của chiến hạm Bayern nhằm nhấn mạnh rằng nước Đức không chấp nhận các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại đó. Đây là lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, một chiến hạm của Đức tham gia bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, một đội tàu của Hải quân Ấn Độ sẽ được triển khai đến Biển Đông trong tháng 8 để tham gia tập trận với các nước trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng nước này, các sáng kiến hàng hải như thế sẽ giúp tăng cường sức mạnh tổng hợp và sự hợp tác giữa Hải quân Ấn Độ và các quốc gia thân hữu dựa trên lợi ích hàng hải chung và cam kết hướng đến tự do hàng hải trên biển. Nhà phân tích chính trị, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng, tất cả chỉ là biểu tượng mang tính chính trị chứ không phải là hành động mang tính răn đe về quân sự. Ông nhận định.
Người Đức là nó có một cái quan hệ kinh tế rất là sâu với lại Trung Quốc. Thế nhưng mà nước Đức là nước, nó là nước tự do, nước dân chủ. Nó không bao giờ nó chấp nhận những thể chế chính trị của Trung Quốc. Và hiện nay nước Đức là một nước có một thái độ rất là rõ ràng với Trung Quốc về cái chuyện nhân quyền và các cái vấn đề xảy ra ở Hồng Kông, Tây Tạng, rồi thì Tân Cương, rồi thì Đài Loan. Người Đức là như thế. Và họ phải lấy một cái lý do là họ can dự vào cái khung, gọi là khung Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và tự do OIP. Cái tuyên bố hôm nay của Bộ Ngoại giao Đức thì rất rõ là nó làm thế là để cái tự do hàng hải, cho cái an ninh ở Biển Đông, cho cái việc thượng tôn cái pháp luật của quốc tế về biển, và cũng là một biểu tượng để ủng hộ các cái nỗ lực của Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong cái khu vực này. Ấn Độ nó có hai thông điệp. Thứ nhất là ở Biển Đông, thứ hai, thông điệp thứ hai là nó sẵn sàng đánh Trung Quốc ở cái vùng biên giới mà hiện nay đang có tranh chấp. Mà cái thông điệp của Ấn Độ thì nó cũng rất là mạnh. Nó mạnh ở chỗ là Ấn Độ là một quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Trước đó, hôm 12 tháng 7, khu trục hạm USS Benford của Hoa Kỳ đi vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông để tiến hành tuần tra tự do hàng hải. Hải quân Hoa Kỳ cho rằng, việc thực hiện hoạt động đi qua vô hại mà không thông báo trước hoặc xin phép nước có tuyên bố chủ quyền cho thấy Washington thách thức những giới hạn phi pháp mà các nước đưa ra. Cũng trong tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh công bố kế hoạch của London cho triển khai thường trực hai tàu hải quân tại châu Á vào cuối năm nay. Kế hoạch này sẽ được thực hiện sau khi hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth vào tháng 9 tới đây sẽ đi qua Biển Đông trên đường đến Nhật. Hồi đầu tháng 2, Pháp cũng đã đưa tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân tiến hành tuần tra qua Biển Đông. Theo đánh giá của tờ South China Morning Post, cuộc tuần tra này nằm một phần trong nỗ lực của Pháp nhằm thách thức các yêu sách vô lý của Trung Quốc tại vùng biển này. Theo Bộ Quân lực Pháp, trong chiến dịch mang tên Jean Art 2021, hai chiến hạm của Hải quân Pháp sẽ hai lần đi ngang Biển Đông, đồng thời có kế hoạch ghé cảng nhiều nước, trong đó có Indonesia, Việt Nam, Singapore, Malaysia. Jeanne d'Arc là một chiến dịch tập huấn thường niên nhằm cung cấp cho các học viên sĩ quan kỹ năng tác chiến trên biển trước khi chính thức gia nhập Hải quân. Việc các chiến hạm đã và đang có kế hoạch đi qua Biển Đông khiến cho Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. Mạng báo South China Morning Post vào ngày 3 tháng 8 loan tin Trung Quốc yêu cầu Đức nói rõ ý định đưa chiến hạm đến Biển Đông. Nếu không, Bắc Kinh sẽ không xem xét yêu cầu của Berlin cho chiến hạm Bayern cập cảng Thượng Hải. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu quan điểm của ông.
Và rõ ràng họ không muốn gây căng thẳng với Trung Quốc. Nhưng nhìn kỹ mà thấy thì trường hợp xấu nhất mà Trung Quốc mà có xảy ra chiến tranh với Mỹ ấy, thì bắt buộc nước Đức phải đứng ra để bảo vệ Mỹ cho đồng minh. Họ đi vào Biển Đông thì nó là từ từ thôi, không có một cái gì đặc biệt cả. Nó không như Pháp với Anh. Tàu ngầm Pháp cách đây mấy tháng nó vào đến Biển Đông nó mới nói cái tàu ngầm đấy là nó mang cái đầu đạn hạt nhân, mà nó có con nói thẳng ra là nó chỉ bắn hết cơ số đạn của nó thì tiêu hủy toàn bộ Bắc Kinh pháp là họ như thế. Việt Nam đương nhiên là phải là hoan nghênh người ta, bởi vì những cái hoạt động của người ta như thế ở trên biển Đông là gì, là phù hợp với luật pháp quốc tế, đây là thứ nhất. Thứ hai là những cái tín hiệu tốt, là tín hiệu chính trị để nhắc nhở Trung Quốc tôn trọng cái luật pháp quốc tế, đặc biệt là những cái nền pháp lý trong biển.
Theo ông Hợp, nói một cách thẳng thắn, có trách nhiệm và đúng với tình hình hiện nay, Trung Quốc bây giờ thừa điên để chẳng ngán ai hết. Đấy là cái thuyết của người Trung Quốc. Những hành xử của Tập Cận Bình bây giờ vượt qua sự hiểu biết thông thường của những con người bình thường. Chính quyền Mỹ và các chính quyền khác, đặc biệt là Nhật Bản, rất lo lắng và đều phải có những tính toán cụ thể hạn chế những rủi ro trong chiến tranh khi Trung Quốc tấn công để chiếm Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không ít lần công khai ý định sử dụng quân sự để thống nhất hòn đảo này. Đài Loan coi mình là một quốc gia có chủ quyền. Bắc Kinh từng cảnh báo những nỗ lực từ Đài Loan nhằm độc lập khỏi Bắc Kinh nghĩa là chiến tranh. Nếu chiến tranh xảy ra thì Việt Nam có nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc hay không? Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận xét về điều này.
Đánh thì là Trung Quốc, trước hết là họ sẽ tấn công Đài Loan, đổ bộ Đài Loan, đánh chiếm Đài Loan, coi như là tái thống nhất là vô lực. Đấy là một cái lẫn điểm, cũng như là cái chính sách của Trung Quốc. Họ đã nói ra nhiều lần, trước hoặc sau hoặc song song, họ sẽ đánh Việt Nam ở Biển Đông. Ở Việt Nam là cái nước cương cường nhất đối với Trung Quốc, phù hợp với các cách phân tích và dự đoán của các cái học giả và các nhà chiến lược trước đây ở phương Tây cũng như là ở đâu đó, kể cả Trung Quốc. Đánh Việt Nam là đánh chủ yếu đánh ở Trường Sa thôi nhé, không thể có cái chuyện đánh Việt Nam ở trên đất liền được. Và kể cả đánh Việt Nam đất liền thì chắc chắn là quân đội Việt Nam đánh bắt đầu Trung Quốc, bởi vì Việt Nam nó không mạnh trên cái bình diện là đối chiếu về mặt về năng lực vũ khí với bất kỳ gì khác, nhưng quân đội Việt Nam nó mạnh nhất tại phòng thủ. Việt Nam nếu mà so với Trung Quốc thì là bất cân xứng, bất đối cân xứng về mặt lực lượng. Thế nhưng mà cái quân đội Việt Nam thì nó có một cái đường lối rất rõ ràng là nó phòng thủ tự vệ. Nếu mà họ đánh Việt Nam thì nó sẽ phải đánh trả. Mà phải đánh trả thì sẽ đến lúc nào Việt Nam phải có đồng minh, nhưng mà ta phải có sẵn rồi và người ta không cần phải tuyên bố ra gì cả.
Trong bài viết Why China is Picking a Fight with Vietnam từ năm 2019, nhà báo David Hutt đã dựa trên các phân tích của các chuyên gia để kết luận rằng nếu có một cuộc chiến tranh tại khu vực Biển Đông thì Việt Nam sẽ là mục tiêu đầu tiên mà Trung Quốc tấn công như là một cách để khởi động trước khi có một cuộc chiến lớn hơn với Mỹ trên vùng biển này.